Xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin được phép đọc sách Tân Ước Matthew đoạn 6 từ câu 1 đến câu 8 và từ câu 14 tới câu 18. Sự bố thí, cầu nguyện và kiên ăn. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được tín nhiệm. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vả, nếu các ngươi tha tội lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Amen. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Xin kính mời sư.
Xin chào quý bạn chị em. Cũng lâu rồi tôi không có chia sẻ cho quý bạn chị em. Và buổi sáng hôm nay thì tôi được sắp đặt phân công để chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh của Chúa. Và cái khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay thì mục sư David, ông lập một cái thời phổ biểu danh sách để giảng mỗi tuần. Và mỗi tháng thì tôi giảng một lần thôi. Và ông đưa cho tôi cái đoạn Kinh Thánh, và tôi phải soạn cái rút ra từ đoạn Kinh Thánh đó cái đề tài và cái bố cục để chia sẻ với quý bà cho em. 47 năm về trước thì khi học thần học viện Nha Trang, thì cụ viện trưởng là một sư ông Văn Quyên, ông đã dạy về cái môn giảng, và ông dạy rất là hay. Ông bắt tất cả những sinh viên đi học đó thì phải giảng và thực tập cái vụ giảng của mình, và ông không có cho theo cách này. Ông nói rằng bây giờ thì tôi sẽ cho quý thầy, quý cô cái đề tài thôi, rồi quý thầy, quý cô chọn khúc Kinh Thánh hợp với đề tài đó làm cái bố cục cục của cái bài giảng đó, rồi giảng cho tôi giữa cái buổi nhóm, buổi thực tập như vậy đó, thì cho sinh viên nghe, cho giáo sư nghe, và người nào mà làm không có đúng đó, nghĩa là khúc Kinh Thánh đó mà lấy đề tài nó không có đúng ý nghĩa của cái khúc Kinh Thánh đó, hoặc là chia cái bố cục không đúng đó, thì kể như là fail, tức là không có đủ điểm để mà đậu. Đó là 47 năm về trước. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, không có cho đề tài nhưng mà cho phúc kinh thánh, rồi chọn cái đề tài và cái bố cục. Và buổi sáng hôm nay thì không có fail, tức là không có rớt. Nhưng mà thú yến bạn chị em, tôi soạn cái bài giảng này, tại vì đã cho trước rồi, tôi soạn rất là kỹ và làm cái PowerPoint nó rất là đẹp. Lý do đẹp đó là tại vì tôi lâu giảng rồi, tôi có thời giờ tôi nghiên cứu, tôi thấy vô trong mạng đó, tôi thấy người ta làm cái PowerPoint, người ta thuyết trình đó, tại sao có cái bàn tay viết cái chữ muốn quạt ra, hiện ra cái chữ trên PowerPoint đó. Ồ hay quá, người ta đưa cái tay tao bôi một cái mất. Tôi nghiên cứu, tôi vô mạng, tôi ráng thôi làm giống như họ được, tại vì PowerPoint mình cái cách để rọi lên rất là mới mẻ quá, tôi chưa có biết. Thì vô trong đó tôi ráng, tôi kiếm và tôi học được, tôi làm được, tôi làm cái phao rồi ngon lành lắm. Sáng nay định rọi cho biết bạn cho em, nhưng mà con virus corona ở ngoài đó, nhưng mà trong máy tính thì virus nó xâm nhập vô. Và sáng nay tôi đưa cái USB cho những anh chị em có trách nhiệm để mà rọi lên đó, thì mở không ra. Nãy giờ tôi chạy lên chạy xuống trước nhóm đó là mục đích là tôi có cố gắng để mà mở cái phao đó, mà cuối cùng chịu thua. Cho nên sáng hôm nay thì chúng ta không được rọi lên và không được thấy cái bàn tay tôi cố gắng tôi làm cho nó đẹp, và cuối cùng thì chịu thua. Nhưng cảm ơn Chúa thì tôi biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đây cũng là bài học dạy dỗ cho tôi, tức là mình quá nương nhờ nơi kỹ thuật tân tiến hiện đại đó mà mình quên nhờ cậy nơi Chúa. Và cuối cùng đây là một cái bài học mà tôi phải học buổi sáng hôm nay. Cho nên buổi sáng hôm nay cũng xin lỗi quý bà chị em là không có rọi lên để cho bà chị em theo dõi rất là dễ dàng. Cái đề tài mà tôi chọn trong cuốn thánh này là sống thật trong Matthew đoạn 6 có 1 câu 8 và câu 14, 18. Thưa quý bà chị em, tất cả chúng ta đều biết trên đời này hễ có thật là có giả. Thật giả nhiều khi thì rất khó mà phân biệt. Và tôi tin chắc rằng trong vòng chúng ta, chắc là quý bà chị em cũng đã có lần mua lầm đồ giả, phải không? Vì cớ chúng ta không thể phân biệt giữa thật với giả. Buổi sáng nay tôi không có hướng dẫn quý ông bà chị em làm thế nào để tránh mua đồ giả, không có đâu. Nhưng mà dựa vào lời dạy của Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ đo lường chính mình, xem thử chúng ta là người tín đồ thật hay là tín đồ giả. Như tôi đã nói, cái gì có thật thì cũng có giả thì tín đồ cũng vậy, có tín đồ thật và cũng có tín đồ giả. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bài giảng trên núi trong cái lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng nhau hướng lòng một Chúa cầu nguyện. Chúa con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội để thờ phượng Chúa, để chia sẻ với nhau về lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Dầu trong hoàn cảnh thế giới đang khủng hoảng vì cơ virus, nhưng mà Chúa cho Thánh Chúa tại đây, chúng con an bình, con đến đây với lòng được hướng về Chúa trọn vẹn để nghe lời của Ngài. Con xin Thánh Linh là thần lẽ thật hướng dẫn mọi người chúng con hiểu rõ ý muốn của Chúa qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con xin dâng thời giờ này để cho kẻ giảng, người nghe thực sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Chúng con rút ra bài học để sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con lòng Chúa cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong khúc kinh thánh này, trước nhất thì tôi trước khi nói về sống thật đó, thì lời Chúa cho ông ta biết về sống giả hình. Nhất tôi nói về sống giả hình để đối chiếu lại với sống thật. Ở trong câu 2, chúng ta có thể dở kinh thánh để theo dõi Matthew đoạn 6 câu thứ 2. Thì có ba cái chữ giả hình được nhắc với nhau trong kinh thánh này. Rồi sáu câu hai nói rằng: vậy khi ngươi bố thí đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Rồi câu thứ năm nói cái gì? Khi ngươi cầu nguyện đừng làm như bọn giả hình vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội. Và câu thứ 16, khi các ngươi kiêng ăn chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Qua ba cái câu kinh thánh này cho nhắc chúng ta biết cái đầu tiên là vấn đề sống giả hình. Giả hình hay là sống giả có nghĩa là gì? Nguyên văn của cái chữ giả hình ở trong kinh thánh tiếng Anh là hypocrite. Và chữ hypocrite này lấy từ nguyên văn của tiếng Hy Lạp là tiếng viết kinh thánh đó, gọi là hypocrites. Có nghĩa là nguyên nghĩa đầu tiên nó là một nhà hùng biện, và sau đó thì họ dùng cho diễn viên sân khấu. Và diễn viên sân khấu thì họ ngày xưa đó thì khi ra để mà diễn đó thì họ thường mang cái mặt nạ, họ diễn vai nhân vật nào đó thì họ mang cái mặt nạ họ diễn, họ nói lên cái nhân vật đó. Và hypocrites tức là giả hình, chữ Chúa dùng ở tại đây nói về những người diễn viên, tức là không phải là họ nhưng mà họ mang mặt nạ để diễn tả cái nhân vật mà họ muốn cho mọi người biết như vậy, tức là để cho mọi người biết rằng nhân vật đó là ai và mục đích là để đóng tuồng mà thôi. Và chúng ta chấp nhận cho các diễn viên đó ở trên sân khấu và chúng ta chấp nhận qua tài nghệ của họ, họ diễn tả nhân vật đó rất là hay. Ở tại Việt Nam thì ngày xưa là ta đóng quan công thì vẽ mặt đỏ lên, diễn vai quan công múa võ rồi rất là hay, mấy bài dài xưa coi hát bội thì rất là thích. Thì đó là diễn viên để mang cái mặt nạ, cái chữ hypocrites có nghĩa là như vậy. Rồi chúng ta rất là khâm phục những tài tử cine, họ rất là giỏi. Họ đóng cái phim mà giữ thì mặt mày họ cũng giữ mà ác, rất là ác. Nhưng mà đóng vai mà tình cảm, đóng vai mà hiền thì họ cũng diễn tả, họ làm rất là hay. Nhưng mà thật ra thì con người họ không phải là như vậy, nhưng mà tài nghệ của họ chúng ta rất là khâm phục. Và họ làm y giống như là cái vai mà họ diễn như thế. Và cái chữ giả hình ở đây có nghĩa là cố ý để làm cho người ta tin là thật, để mà người ta tán thưởng cho họ. Đó là hypocrite. Và Chúa Giê-xu đã dùng ba cái hình ảnh để làm sáng tỏ về vấn đề giả hình. Trong tiếng Việt của chúng ta thì cái chữ giả hình có nghĩa là giả dạng, làm ra dáng là người khác. Giả danh là mượn tên, mượn tiếng người khác. Giả mạo là mang danh khác, hiệu khác để gạt người. Giả trang là gì? Là ăn mặc khác để qua mặt người. Giả dối hay là giả trá, tức là làm cho người khác lầm. Cho nên cái chữ giả nó khi mà ghép vào cái những cái chữ đệm phía sau đó thì mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Và ở đây chúng ta chỉ nói về giả hình theo lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Giả hình Chúa dùng ba cái hình ảnh, thứ nhất là bố thí. Trong khúc kinh thánh buổi sáng hôm nay, câu thứ hai: vậy khi ngươi bố thí đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường. Ở đây là những người xưa, người Do Thái ngày xưa, họ khi bố thí đó thì họ bắt đầu kêu đánh trống lên thổi kèn lên, và họ bắt đầu là những người nghèo đó thì nghe trống nghe kèn thì nó bu lại và bắt đầu họ phát chẩn, tức là phát lương thực, phát những cái gì đó, những cái mà thừa thải của họ. Cái bố thí ở tại đây có cái nghĩa là như vậy. Và mục đích của những người bố thí ngày xưa đó là chi? Là để khoe khoang cho người ta biết rằng mình có của cải nhiều. Thứ hai nữa là mình có lòng nhân từ để người ta khen họ. Đó là cái cách của những người giả hình. Thật ra họ không có yêu thương gì những người để mà họ giúp đỡ cả. Và ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng vậy, những nhà phú hộ, những người giàu có thì sao? Mỗi lần mà bố thí đó thì họ đánh trống, và nghe tiếng trống đó thì những người nghèo kéo tới nhà những phú hộ đó để chi? Họ phát gạo, phát lương thực, vân vân, để cho người ta biết rằng mình là người giúp đỡ người khác. Đó là cái những người làm với cái động cơ là chi? Là để cho người khác biết, để cho người ta biết tiếng của mình. Đó là cái người giả hình, làm bề ngoài mà thôi, thật ra cái lòng của họ không phải là như vậy, để cho người ta tán thưởng mình mà thôi. Rồi thứ hai là hình ảnh người cầu nguyện. Người cầu nguyện ở tại đây chúng ta thấy ở trong câu thứ 5: khi các ngươi cầu nguyện đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Thưa quý bà anh chị em, cầu nguyện là một cái hình thức thờ phượng với Chúa. Cầu nguyện là một hình thức để nói chuyện, thưa chuyện với Chúa, để cầu xin, để trình bày, để có một thời giờ để thưa nói chuyện với Chúa, trình bày những nhu cầu ở trong đời sống của mình. Nhưng mà tại đây những người giả hình thì cũng cầu nguyện, nhưng mà không phải với cái ý nghĩa như vậy. Và họ làm gì? Họ đứng cầu nguyện ở những cái nơi mà đông đảo, nơi nhà hội Do Thái là cái nơi sinh hoạt của người Do Thái ngày xưa. Và họ đứng, họ cầu nguyện lớn tiếng, họ đứng rất là nghiêm trang để chi? Mục đích cho người khác thấy. Và nơi góc đường là cái nơi ngày xưa người ta thường đi lại rất là đông đảo, để cho biết rằng họ là một người kính kiệm. Và những người giả hình mục đích là để cho thiên hạ đều thấy. Đó là những người sống giả. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta cầu nguyện không phải là như họ. Chúng ta cầu nguyện là hình thức thờ phượng, là chuyện giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta cầu xin, chúng ta cảm tạ, chúng ta kêu oan để xin Chúa thương xót, chúng ta ăn năn thống hối những gì chúng ta đã làm khi chúng ta phạm tội với Chúa. Đó là cái cầu nguyện, và cái điều đó là điều Chúa đẹp lòng. Cái động cơ thúc đẩy chúng ta cầu nguyện là như vậy. Nhưng mà tại đây thì cái động cơ thúc đẩy của những người giả hình là để cho thiên hạ đều thấy. Và đây chúng ta xét lại, chúng ta có như vậy hay không? Xin Chúa ngày cho chúng ta thấy được cái bài học sống giả tại đây. Và cái điểm thứ 3, Chúa đưa một hình ảnh kiên ăn. Câu thứ 16: khi các ngươi kiên ăn chứ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiên ăn. Kiên ăn mang ý nghĩa là với lòng ăn năn hối cải để nhận ơn tha thứ của Chúa. Nhưng mà những người giả hình thì họ chủ yếu cho người khác thấy. Họ kiên ăn, họ nhăn mặt nói: tôi gần với Chúa quá, tôi kiên ăn, không có ăn với, cho nên Chúa thấy được cái sự kính kiền của tôi. Và họ khoe khoang cái sự kiên ăn của họ, chủ yếu mục đích là để cho người khác thấy. Thưa quý ông bà anh chị em, qua ba cái thí dụ đó thì người sống giả là người sao? Mục đích là sống để cho người khác thấy, đó là giả hình, phải không? Và Kinh Thánh luôn luôn nhấn mạnh để cho người khác thấy. Cho nên cái động cơ thúc đẩy chúng ta sống thật hay sống giả là để cho người khác thấy hay là cho Chúa thấy. Và khi Chúa đưa ra điều đó rồi đó, thì Chúa đưa ra cái nguyên tắc sống thật. Sống giả là như vậy, nhưng mà bây giờ sống thật là phải như thế nào? Điểm thứ hai tôi muốn trình bày cho quý vị xem vấn đề sống thật. Chúng ta xem lại đoạn 6 câu thứ nhất: hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Nhưng ta đã biết, chúng ta làm công bình bất cứ làm điều gì mục đích cho thiên hạ đều thấy đó, cho thiên hạ khen đó, đó là sống sống giả, phải không? Sống giả. Bây giờ muốn sống thật thì như thế nào? Khi Chúa đưa ra cái định đề, đưa ra cái nguyên tắc như vậy đó, thì Chúa ta cũng đã đưa ra cái nguyên tắc để mà chúng ta biết sống thật như thế nào. Cái tiêu chuẩn đạo đức hay là tiêu chuẩn sống đạo hay là thực hành sống đạo, đó là sống thật của con dân của Chúa. Chúng ta sinh hoạt, đời sống sinh hoạt trong hội thánh của Chúa, tôi gọi là sinh hoạt tôn giáo đó, học Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa, đó là cái sinh hoạt tôn giáo. Và ở đây Chúa muốn nói rằng đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta. Nghĩa là ở đây Chúa muốn nói rằng cái sự công bình có nghĩa là những cái sinh hoạt mà chúng ta gọi là sinh hoạt tôn giáo đó, bày tỏ ra khi chúng ta là con cái Chúa thật, chúng ta phải có cái điều đó, tức là làm sự công bình, tức là sinh hoạt tôn giáo đó. Nhưng mà mục đích của sinh hoạt đó không phải là cho người khác thấy, nhưng mà Chúa thấy, cái điểm quan trọng. Cho nên cái nguyên tắc sống thật, tức là chúng ta đương nhiên là phải thể hiện bên ngoài rồi, nhưng mà mục đích của cái thể hiện đó là để cho người khác thấy là không đúng. Chính Chúa là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, Chúa thấy mới là quan trọng. Trong cái bùi quyển New English Bible thì dịch câu này như thế này: hãy cẩn thận đừng biểu diễn tôn giáo của mình trước mặt người khác. Ở 6 câu thứ nhất thì trong cái bản dịch New English Bible thì là như vậy. Nguyên tắc sống thật là không biểu diễn cho người khác, nhưng mà nguyên tắc sống thật tức là chúng ta sống với mục đích là để cho Chúa thấy. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Không để cho người, không làm cho người khác, không làm để cho người khác chiêm ngưỡng. Đó là những người giả hình, họ làm như vậy. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không làm giống như thế. Đó là nguyên tắc. Và điểm thứ hai trong cái vấn đề nguyên tắc sống thật là sự ban thưởng của Chúa mới là quan trọng. Câu 2 phần B thì nói thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Người giả hình thì có phần thưởng rồi. Rồi câu thứ 5 phần B thì cũng nhắc lại cái điều đó: quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Chúng ta thấy câu thứ 16 phần B cũng nói như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhắc đi nhắc lại ba cái điều đó cho biết rằng cái phần thưởng của người đời đó cho những người giả hình đó là họ có rồi. Và cái chữ ba chữ mà phần thưởng tại đây là một cái danh từ thương mại. Ngày xưa thì khi được trả tiền thì họ đóng cái dấu, đó là xong rồi, chừng đó là đủ rồi, là hết rồi. Những người giả hình thì được ta khen là xong rồi, không còn gì hết. Ý nghĩa là như vậy. Đó là tất cả những người giả hình có trong cái lúc đó mà thôi. Nhưng mà về sau đứng trước mặt Chúa thì chúng ta thấy rằng họ không được gì cả. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa. Trong đoạn 7 câu 7 thì Chúa dạy cho chúng ta như thế này. Trong câu thứ 22, ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lại Chúa, lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cuối cùng thì cái phần thưởng quan trọng là Chúa ban cho chúng ta. Cuối cùng chúng ta không có gì cả khi mà chúng ta làm để cho người khác hay là được vinh danh bởi người khác. Và chúng ta thấy trong cả ba thí dụ, cái điểm quan trọng là không phải để người đời thưởng, nhưng mà Chúa thưởng mới quan trọng. Cho nên nguyên tắc Chúa nêu ra là điểm cuối cùng là vấn đề chúng ta sống thật, không phải là để phần thưởng của đời này, nhưng mà động cơ của chúng ta là để được Chúa thưởng. Nguyên tắc Chúa đưa ra trong cả ba thí dụ chúng ta thấy như vậy. Cho nên dựa vào nguyên tắc này, Chúa đưa ra ba cái hình ảnh hay là cái ba cái cách mà sống thật bên ngoài. Chúng ta qua cái điểm thứ ba, tức là phương cách sống thật ở bên ngoài. Và cái ba cái hình ảnh mà Chúa dùng để thí dụ đó, nhất là bố thí, đó là cái cách mà dễ dàng cho người khác họ thấy cái được cái cách làm để họ chiêm ngưỡng, họ khen của người xưa. Bố thí, bố thí là cái hành động yêu thương, đó là cái phương cách sống thật. Ở tại đây thì ngày xưa thì bố thí là bày tỏ cái hành động yêu thương, san sẻ giúp đỡ người khác. Nhưng mà những người giả hình họ dùng cái hình ảnh này để họ khoe khoang, họ muốn cho người khác khen ngợi họ, muốn người khác chiêm ngưỡng họ, họ giúp đỡ người khác vì cớ cái, không phải vì cớ nhu cầu của những người đang thiếu thốn, nhưng mà vì cớ cái sự khoe khoang của họ. Và bố thí mà khoe khoang đó là chúng ta làm cho mình chứ không phải làm cho Chúa. Cho nên phương cách sống thật không phải là cho mà cũng không thương gì cả, nhưng mà ta thương và chúng ta bắt buộc phải cho. Đó là cái nguyên cách, nguyên tắc sống thật. Bố thí theo cái ý nghĩa của người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, quý bà cho em biết bố thí là sao? Tức là chúng ta ném tiền cho người khác, tức là những người mà nghèo, những người ăn mày đó, ta đi ngang thấy để cái lon hay là cái thao nhỏ gì đó, ta giúp tiền cho đó, bỏ tiền trong đó, tức là ném tiền cho người khác. Và cái việc bố thí đó nó không có phải vì có tình thương, chúng ta thương xót trong cái hoàn cảnh chút xíu ta bỏ cho đó để mà rồi không để ý, không có quan tâm gì tới cái người chúng ta cho, không. Vấn đề bố thí tại đây, ý Chúa muốn nói, nếu chúng ta là những người sống thật đó, chính là cái vấn đề động cơ thúc đẩy. Chúng ta bố thí với mục đích nào? Và ở đây lời Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Cái phương cách để mà chúng ta làm cái việc đó, chúng ta xem ở trong câu thứ 3. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tai tả biết tai hữu làm việc gì. Tai hữu là tai phải, tai mạnh, những người thuận tai hữu, chúng ta biết rồi, cái tai đó làm việc rất là nhiều. Tai tả là tai trái, ý của lời Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng ta biết. Tay hữu nói về cái hành động của chúng ta, cái cách làm của chúng ta. Bố thí cũng là một cái hành động chia sẻ, nhưng mà chúng ta làm không cho tài tả biết ý nghĩa như thế nào. Có nghĩa là chẳng những chúng ta không khoe khoang cho người khác biết, nhưng mà cũng đừng cho mình biết nữa. Tại sao ý nghĩa là như vậy? Có nghĩa là khi chúng ta bố thí đó, thì chúng ta thường tự mãn, phải không? Chúng ta tính toán, chúng ta kể lể về lòng rộng rãi của mình, và chúng ta tự mãn vì công việc đó. Cho nên hễ có cái cơ hội sao, tôi mới vừa giúp đỡ người đó, người đó nghèo, tôi cũng đã cho cái này, cho cái nọ, vân vân. Đó là sao? Chúng ta tự mãn, phải không? Chúng ta giúp đỡ rồi thì xin đừng có tự mãn. Ý nghĩa Chúa muốn nói tại đây: tai hữu hành động, nhưng mà tai tả cũng không biết nữa. Tai tả đừng, nó không có. Cho nên cái ý Chúa muốn nói rằng cái động cơ chúng ta không để cho cái tạo ấn tượng cho cái lòng của chúng ta tự mãn là đã giúp đỡ người khác. Và lời Chúa đây cũng dạy cho chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho chúng ta. Chúng ta không kể lể, không cần phải kể lể về lòng rộng rãi của mình, nhưng mà Chúa biết, Chúa sẽ thưởng về những cái điều mà chúng ta đã làm. Đó là cái cách mà sống thật. Và cái cách thứ hai là vấn đề thực hiện cái vấn đề cầu nguyện, tức là thực hiện về cái hành động thờ phượng, tức là cầu nguyện. Câu thứ năm thì nói như thế nào? Là những người giả hình thì đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, nhưng mà chúng ta là người sống thật. Câu thứ sáu nói như thế này: xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng rồi đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và Kinh Thánh nói rằng, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Cầu nguyện như tôi đã nói là một cái hành động thờ phượng phát xuất từ trong tấm lòng của chúng ta với Chúa, không phải là cái hành động để cho người khác thấy. Hành động thờ phượng qua cầu nguyện này đó sẽ trở thành lý do vấp phạm cho chính mình và cho người khác là do cái động cơ sai lầm. Tại sao quý mời cho em đi nhà thờ? Tôi muốn hỏi ở tại đây, chúng ta ở nhà chúng ta riêng tư với Chúa cũng được, phải không? Tại sao chúng ta đi nhà thờ? Thưa quý bà anh chị em, cái hình ảnh thập tự giá đó nhắc cho chúng ta, chiều đứng chúng ta khi tin Chúa rồi, chúng ta có mối tương giao với Chúa riêng tư, gần gũi, mật thiết, thân mật qua cái sự cầu nguyện mỗi ngày, tin cậy nơi Chúa, cầu nguyện với Chúa, riêng tư với Chúa. Nhưng mà cái hình ảnh cái ngang đó là con cái Chúa có mối quan hệ với nhau. Chúng ta là anh em với nhau trong Chúa, chúng ta cần nhau, khích lệ với nhau. Mỗi người chúng ta đều gặp Chúa cách riêng tư, nhưng mà chúng ta cũng cần có nhau, khích lệ cho nhau. Vì thế cho nên Hebrew đọc 10 câu 25 nói thế này: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đừng nói rằng tôi tin Chúa, giữa tôi với Chúa là đủ rồi, không cần tới nhà thờ, không cần gặp anh em. Đừng bao giờ nói như vậy. Cái người sống thật là cái người có cái mối quan hệ với anh em trong Chúa rất là thân mật, biết nhu cầu anh em, cầu nguyện, mình san sẻ, mình chia sẻ. Đó là cái sống thật của người tín đồ. Nhưng mà vấn đề riêng tư, vấn đề cá nhân của chúng ta khi cầu nguyện, Kinh Thánh nói rằng phải vào phòng riêng. Người Do Thái ngày xưa thì họ có cái phòng chứa đồ quý báu của họ, gọi là phòng phần riêng. Và Chúa dạy người Do Thái ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, tức là chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta tìm kiếm điều quý báu ở nơi yên tĩnh giữa mình với Chúa. Đó là cái cầu nguyện đúng đắn nhất. Và phần riêng tức là tìm kiếm Chúa ở nơi sâu kín, nơi yên tĩnh với Chúa. Và cầu nguyện có nghĩa là gặp riêng với Chúa. Và Chúa thấy, Chúa thưởng cho chúng ta trong vấn đề đó. Cho nên ở đây tôi không có nói là chúng ta đừng có cầu nguyện nơi công cộng giữa hội thánh, không, tôi không ý nói như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng chúng ta không như bọn giả hình, tới nhà thờ làm bộ kỉnh kiền, làm bộ nghiêm trang, làm bộ nhờ cậy nơi Chúa, nói ra ồ xin Chúa tôi luôn luôn cầu nguyện. Không phải là như vậy. Giữa chúng ta với Chúa có sự ngọt ngào, có sự thân mật. Nhưng mà đối với anh em, đối với cuộc sống của chúng ta, có mối giao hảo, nó hiểu biết nhau, chia sẻ cho nhau, san sẻ nhau, đó là cái điều sống thật của những con cái của Chúa. Và cái hình ảnh thứ ba là hình ảnh kiên an. Câu thứ 16, người giả hình thì họ nhăn mặt cho người ta biết là kiên an. Nhưng mà đối với người tín đồ sống thật của Chúa thì câu 17 nói thế này: xong khi ngươi kiên ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiên ăn. Nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Kiên ăn là mang ý nghĩa kỷ luật bản thân của chúng ta với lòng ăn năn hối cải để được ơn tha thứ của Chúa. Kiên ăn, tại sao có cái kiên ăn ở điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh? Đọc lại lịch sử của dân sự của Chúa, khi họ gặp quân thù, khi mà cả quốc gia họ gặp những sự khó khăn, họ vua cũng như là quan cũng như là dân chúng được thông báo với lòng ăn năn thống hối, họ mặc cái áo với phủ tro lên, tức là bày tỏ tấm lòng ăn năn, và họ kiên ăn để kêu cầu Chúa, xin Chúa Ngài giải cứu, xin Chúa Ngài thấy được cái tấm lòng mà ăn năn thật sự đó, để Chúa ban phước, Chúa giúp đỡ cho họ trong những hoàn cảnh khốn khó. Đó là lịch sử vấn đề kiên ăn của dân Do Thái, dân sự của Chúa được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Và những người kiên ăn mà mục đích là để cho người khác thấy, mục đích là cho mình chứng tỏ rằng mình có sự kính kiền, mình có là một người gần gũi Chúa, cái đời sống thuộc linh cao siêu, thì điều đó không đẹp, không có ý nghĩa gì cả trước mặt Chúa. Chúa là đến thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi kiên ăn thì phải làm sao, làm cái gì? Hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt. Ý của Chúa muốn nói tại đây, tức là đây là cái việc mà người Do Thái thông thường đi, trước khi đi đâu thì mỗi ngày thì họ xức dầu, họ rửa mặt họ sạch sẽ. Đó là cái chuyện thông thường bình thường mà thôi. Và kiên ăn thì nó không có cái gì mà phải là nhăn mặt là làm bộ ồ đói rồi tôi kiên ăn với Chúa. Và thưa quý bà chị em, tôi thường gặp cái điều này, quý bà chị em gặp không? Và đây là những người mà tôi đã gặp khi về Việt Nam. Thì tôi có một số người bạn, cũng là bạn đồng lao thôi, gặp tôi nói tôi được phước lắm, tôi 40 ngày theo lời Chúa dạy là giống như Chúa Giêsu đó, kiên ăn và chỉ uống nước thôi, cho nên giờ tâm linh tôi phước lắm, gần gũi với Chúa, Chúa ban phước cho tôi. Thường như vậy, thưa quý bà anh chị em, tôi không có nói ra, nhưng mà tôi nghĩ thầm trong bụng, chà, mình như vậy thì giống Chúa Giêsu là phước hạnh như vậy thì chắc là ai cũng làm được hết. Và thực tế thì nó không phải như vậy, không phải kiên ăn như cách đó rồi nói ra rồi được phước đâu. Mà thật sự chúng ta làm vì cớ cái động cơ nào? chúng ta làm để cho ai thấy, Chúa thấy, phải không? Mới là quan trọng. Diễn viên thì biểu diễn, những người mà mang mặt nạ thì biểu diễn cho người khác thấy, nhưng mà không phải là con người thật của họ. Họ làm đóng vai cái nhân vật chứ không phải là thật. Nhưng mà chúng ta không phải là diễn viên, làm cho người khác thấy nhưng mà chúng ta không có mang mặt nạ. Con người thật của chúng ta đang thực hiện cái đời sống con cái của Chúa, nhưng mà người khán giả để mà thấy chúng ta, tôi mới bày cho em lại, là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm, tức là Đức Chúa Trời, là đấng nhìn vào mỗi con người của chúng ta, con dân của Chúa. Chúa thấy rõ trong tấm lòng của chúng ta và Chúa thấy rõ trong nội tâm của quý ông bà chị em. Cho nên vấn đề là tâm linh chứ không phải là biểu diễn cho người khác thấy. Chúa là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại luôn luôn. Đó là cái phương cách sống thật của con dân của Chúa. Làm không phải cho người khác thấy nhưng mà Chúa thấy mới là điều quan trọng. Thưa quý bà anh chị em, lời Chúa dạy rất là dễ dàng, đơn sơ, rõ ràng. Chúng ta làm điều gì, thực hiện cái sinh hoạt tôn giáo của chúng ta cho người khác thấy hay là cho Chúa thấy? Đây là cái câu hỏi tôi muốn đặt ra để chúng ta tự xét lại lòng mình trước mặt Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta hiểu rõ thế nào là sống giả hình, là diễn viên cho người khác thấy chúng ta diễn giỏi. Chúng ta không phải là nhân vật đó, nhưng mà chúng ta cố gắng để mà làm cái nhân vật để cho người khác thấy sự kính kiền, thấy được cái lòng rộng rãi. Ta làm mục đích là khoe khoang cái điều đó. Chúa nói rằng bọt giả hình. Người Pharisee ngày xưa đã như vậy. Họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, họ buồn rầu, làm giống như là họ thực sự là kính kiền, là người tin kính Chúa lắm. Nhưng mà Chúa nói rằng đó là bọt giả hình mà thôi. Chúa là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm. Chúa thấy rõ con người thật của chúng ta và Chúa cũng đưa ra phương cách để giúp cho chúng ta sống cách chân thật. Cho nên nguyện xin lời Chúa buổi sáng hôm nay, xin Chúa ngài nhắc nhở chính mình tôi như quý bà anh chị em, động cơ chúng ta đi nhà thờ là để thờ phượng Chúa, thực sự chúng ta tìm kiếm Chúa. Động cơ chúng ta cầu nguyện là để riêng tư với Chúa, tâm giao thân mật với Chúa. Xin Chúa ngài cho chúng ta thực hiện điều này, để rồi chúng ta là những người sẽ được Chúa ban thưởng cho chúng ta. Chúa là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho các người. Amen. Xin tất cả đứng lên hướng lòng của Chúa cùng. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con biết khi trước khi chúng con rao ra lời của Chúa, có những ngăn trở của ma quỷ, của Satan, của đời này, nó làm chúng con rối trí, làm cho chúng con bị ngăn trở để không có thể loan tải lời Chúa được rõ ràng. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa, Chúa vẫn thương xót chúng con, Chúa vẫn ban ơn cho chúng con. Khi chúng con mạnh dạn chống cự lại những tên lửa của ma quỷ bắn vào ở trong hội thánh của Chúa, trên đời sống tin kính Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa nhắc nhở mọi người chúng con trong đời sống con cái Chúa thật. Bài học này chúng con cũng đã biết từ lâu, nhưng chúng con không được nhắc nhở. Nhiều lúc chúng con sống trong trần gian này, chúng con muốn cho những người khác thấy rõ tài năng của chúng con, thấy rõ cái điều mà chúng con muốn khoe khoang ra, con người xác thịt của chúng con. Chúa tha thứ cho chúng con, để chúng con được nhắc nhở điều này, để chúng con sống thật với Chúa, tin kính Chúa. Chứ con làm vì cớ động cơ là để cho Chúa thấy. Vì cớ Chúa là đấng thấy những nơi kín nhiệm ở trong lòng của chúng con. Chúng con xin Chúa cho tất cả con dân của Chúa và chính mình con nhận được bài học này, để rồi cuộc đời của chúng con sống theo nguyên tắc này. Chúng con phải thì nói phải, không thì nói không. Con người thật của chúng con là con người tin kính Chúa thực sự chứ không lầm bồ. Chúa ban ơn cho mỗi người chúng con, Chúa dùng mỗi đời sống của chúng con để làm ánh sáng của Chúa, cho soi rạng những nơi mà chúng con đến, cũng như là muối của đất để giữ thế giới này khỏi sự hư hoại của tội lỗi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban ơn cho chúng con trong tuần lễ mới này được nghe lời Chúa, chúng con thực hành. Chúa ban ơn chúng con sống với mục đích là làm sáng danh Chúa, đó là mục đích của đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong tuần lễ mới. Chúng con tin cậy nơi Chúa và Chúa bảo vệ mọi người chúng con, cũng như chữa lành những bệnh tật ở trong thân thể chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng hướng lòng Chúa hợp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin chúng ta cầu nguyện chung luôn. Quý ông sư là David.